Sao lại Hebrew mà không Do Thái? Bởi vì Do Thái nó là dịch cái chữ Judah. Judah là một trong các chi tộc, còn Hebrew là tất cả 12 chi tộc. Ngoài 13 thư của Thánh Phaolô, chúng ta còn có thư gửi tín hữu Hebrew của một tác giả khuyết danh. Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết ai là người viết cái thư này. Trước đây thì vẫn gọi là thư 14 của Thánh Phaolô, nhưng mà không phải, chỉ có 13 thư là của Thánh Phaolô thôi. Còn cái thư này là của một người vô danh nào đó không biết. 7 lá thư của Thánh của Giacôbê 1, Phêrô 2, Gioan 3 và Giuđa 1 nữa được gọi là các thư chung. Thế thì thơ gửi tín hữu Hebrew, đây người ta nói là vào những năm 70. Năm 70 nhớ là cái năm mà quân Roma nó phá tan tành Jerusalem, đền thờ mọi cái đều bị phá tan hết. Thế thì vào cái thời này đó, trong một số cộng đoàn Kitô giáo do gốc Do Thái đã tin Chúa Giêsu lâu rồi, nhưng nay vì những hoàn cảnh bất lợi nào đó đã bị cám dỗ. Thứ nhất, nghĩ rằng cần phải quay lại với Do Thái giáo mới được lên thiên đàng. Thứ hai đó, tình hình coi như là những cái cơn bách hại có thể xảy ra. Hai lý do đó cho nên một tác giả đã viết thư này để củng cố lòng tin của các tín hữu gốc Do Thái, gốc người Hebrew. Trong tình cảnh ấy, một vị nào đó vừa thông thạo văn hóa Hy Lạp, vừa am hiểu Kinh Thánh, hai cái văn hóa nó giao nhau. Lần trước chúng ta đã nói rằng là có ba cái nền văn hóa Thánh Phaolô thông thạo, đó là thứ nhất cái văn hóa đạo đức và luân lý, đó là văn hóa Do Thái, cái văn hóa luật lệ là văn hóa Roma, và cái văn hóa trí thức là văn hóa Hy Lạp, văn hóa của những người Hy Lạp. Cái người vô danh đó đã cố gắng đem lại sức mạnh cho các anh chị em Kitô hữu của mình bằng một bài giảng. Đây là một bài giảng hơn là một cái tài liệu viết. Ở trong cuối thư đó, cuối cái thư này á, chương 13 câu 22 đó, nói rằng là anh em chịu khó nghe lời khuyên này. Cái tài liệu nhưng mà gọi là nghe lời khuyên, nghĩa là nó là một bài giảng hơn là một cái tài liệu viết. Sở dĩ như vậy là người ta muốn chuyển dưới cái thể thư tín để truyền cho nhau đọc. Bởi vì giảng không thì nó qua đi, nhưng mà tài liệu viết thì nó được để lại. Tác giả nghiêm khắc trách họ quá non nớt về đức tin. Đại khái là theo trình độ của họ, đáng lẽ là họ phải là những người đã trưởng thành trong đức tin, trong giáo lý, thì họ lại tỏ ra còn rất là non nớt, là vì họ không có để tâm. Đã tới lúc vượt qua tình trạng ấu trĩ và đào sâu đức tin. Ở đây có cái đề tài là đời sống Kitô hữu và vấn đề đạo lý. Về vấn đề này chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh em đã trở nên uể oải, không muốn nghe. Tác giả trách độc giả thư của ông ấy như vậy đấy. Quả thật với thời gian đáng lẽ anh em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh em lại cần phải để cho người ta dạy anh em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa, về lời Thiên Chúa, đáng nhẽ ra thì đã phải khá thông thạo. Thế mà ngược lại phải có người dạy họ thêm. Thay vì thức ăn đặc, anh em lại phải cần dùng sữa. Thật vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa thì không hiểu gì về đạo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Cái cơ bản là cái sự công chính hóa con người trong nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, thì cái đó cái người mới theo đạo đã phải nắm rồi. Thế mà đây á thì coi như là cái chuyện đó không được như vậy. Thức ăn đặc thì dành cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ, nhờ thực hành sống đức tin bằng thực hành. Tác giả nhắc lại là đức tin thì phải có việc làm thì đức tin mới sống được. Cho nên tác giả nhắc lại cái chuyện đó. đã tới lúc vượt qua tình trạng ấu trĩ và đào sâu đức tin đó. Phải chăm chú nhìn vào vị thủ lãnh của chúng ta là Đức Kitô Giêsu, lấy ở trong chương 12 câu 2 đó. Ngài vẫn là một Chúa Giêsu hôm qua cũng như hôm nay và như thế mãi muôn đời. Ở chương 13 câu 7, hãy chiêm ngưỡng Ngài là vị tư tế tối cao, hay là vị thượng tế của chúng ta. Chương 9 câu 7, trong Cựu Ước chỉ có một vị thượng tế cao mới được vào một nơi cực thánh của Thiên Chúa mỗi năm một lần. Tác giả nhắc lại cái luật lệ về cái nghi thức của Do Thái giáo ở trong đền thờ đó, thì có nơi cực thánh là nơi đặt hòm bia của Chúa. Thế thì chỉ có vị thượng tế trong hàng tư tế mới được vào nơi đó một năm có một lần. Thế thì mượn cái hình ảnh đó, tác giả nói rằng Chúa Giêsu đã chết nhưng mà Ngài đã phục sinh và Ngài đã về trời, và không phải là như là cái kiểu một năm vào một lần ở các cái trong theo cái truyền thống Cựu Ước, mà Chúa Giêsu vào và ở đó vĩnh viễn bên cạnh Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta. Tác giả quả quyết rằng Đức Kitô là vị thượng, là vị tư tế tối cao hoàn hảo, vì Ngài đã dâng hiến chính mình chỉ một lần thay tất cả để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Tất nhiên là vị tư tế trong Cựu Ước ấy, vào một lần á, một năm á, nhưng mà rồi năm sau lại phải vào. Còn Đức Giêsu thì Ngài phục sinh á, Ngài về trời á, thì Ngài ở bên cạnh Thiên Chúa mãi mãi. Vị tư tế tối cao này là anh em của các tín hữu, của các Kitô hữu. Chúa Giêsu giống hẳn chúng ta mọi đàng, trừ tội lỗi thôi. Giống hẳn chúng ta cả trong thân phận người phải chết. Đức Kitô đã phá đổ hết mọi rào cản để chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Đang nói về cái sứ mệnh của Đức Kitô như là con người qua một nhập thể, rồi sự chết và sự phục sinh của người. Từ đó không phải chỉ một người đại diện được gặp mỗi năm một lần, nhưng nhờ Đức Kitô mọi người đều có thể gặp gỡ Thiên Chúa bất cứ lúc nào và có thể dâng hiến sự sống mình một cách thật sâu thẳm. Tác giả đã sánh ví giữa vị thượng tế của Cựu Ước với Chúa Giêsu là vị thượng tế của Tân Ước, có những sự khác biệt như vậy. Nhờ kết hợp với Đức Kitô ta tiến về Thiên Chúa. Tuy nhiên ta không thể sống sự kết hiệp này một cách cá nhân, cần phải cùng nhau tiến bước. Chương 12 câu 1 nói rõ như vậy, cần phải cùng nhau đến với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa Giêsu. Tác giả không nhằm dạy một khóa thần học, cũng không giải thích về cách người Kitô hữu kết hiệp với lễ hy sinh của Đức Kitô. Ông không ngừng nhắc lại cho mỗi người phải vững lòng trông cậy giữa cơn thử thách và gắn bó với chiếc neo là Đức Kitô. Ở đây á thì tác giả lại dùng cái hình ảnh cái neo, nó làm cho cái thuyền bị sóng gió ở trên mặt biển ấy, thì có cái neo nó làm cho vững và không có thể bị đưa đi sang chỗ khác xa. Cho nên Chúa Giêsu được ví như cái neo đó mà chúng ta cần phải bám vào người để mà đứng vững trên trần gian này, trên cái biển trần gian. Đấy là cái nội dung tư tưởng đạo lý của sách của thư gọi là thư Hy-ri. Bây giờ đến thư của Thánh Gia-cô-bê. Từ xưa vẫn cho rằng lá thư này là của Gia-cô-bê, người anh em của Chúa, một trong 12 vị tông đồ đó, và thường cũng được đồng hóa với Gia-cô-bê tông đồ, con ông An-phê. Gia-cô-bê tông đồ là con ông An-phê, còn Gia-cô-bê cũng là tông đồ, là anh của ông Thánh Gioan tin mừng á. Nếu thực là thư của Thánh Gia-cô-bê thì phải được viết trước năm 62, là năm Thánh Gia-cô-bê tử đạo. Ngày nay có những nhà nghiên cứu cho rằng thư này là của một người khuyết danh viết vào khoảng năm 80 đến 90. Có lẽ một trong những dấu hiệu cái thư này là của cái vị đó là thư này rất thạo tiếng Hy Lạp. Chắc thánh Giacobbe và các thánh tông đồ về phương diện văn hóa đấy thì chắc là không có thạo tiếng Hy Lạp lắm. Ở đây á, tác giả thư này rất là thạo tiếng Hy Lạp, cho nên đó là một cái dấu hiệu cho thấy phải là một vị nào đó quen thuộc với văn hóa Hy Lạp. Tuy được gọi là thư nhưng chỉ có lời mở đầu là thư, còn ngoài ra là một bài giảng hoặc một bài giáo huấn trình bày lại các châm ngôn khôn ngoan của Do Thái dưới ánh sáng của lời Chúa Giêsu dạy. Tức là cái nội dung ấy là nói về sự khôn ngoan theo văn hóa Do Thái, nhưng mà cái sự khôn ngoan đó được trình bày qua những lời của Chúa, của Chúa Giêsu. Tư tưởng xuyên suốt hướng dẫn cả thư là sự nhận biết và thi hành ý Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ giá nào. Nhận biết và thi hành tức là lý thuyết và thực hành ý Thiên Chúa bằng bất cứ giá nào. Hiểu biết và hành động phải đi đôi. Đức tin, ở trong tác giả nói đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Đây cho nên nói vậy, đức tin phải có việc làm. Thư cũng nhấn mạnh đến cả tương quan giữa người với người trong cộng đoàn tín hữu, và có nói về vấn đề của cải nữa. Mình có của mà người ta đói mà mình không có nâng đỡ, không có cho ăn á, thì là không phải là Kitô hữu, không phải là môn đệ của Chúa Kitô. Đấy là cái thư thánh Giacôbê. Rồi tiếp theo là thư thứ nhất của thánh Phêrô. Thánh Phêrô có hai thư, nghĩa là hai thư gọi là của thánh Phêrô có hai. Thứ nhất, thư viết trước năm 64 ít lâu. Năm 64 là cái năm thánh Phêrô chết tử đạo. Đây nói rằng là cái thư này là do thánh Phêrô và cộng sự viên của ngài. Cái vị này tên là Silo ở trong tiếng Hy Lạp hay là Silvano ở trong tiếng Latin. Hai tên nó cùng là một nhân vật, Silo hay là Silvano. Cũng vậy là người cộng tác với thánh Phêrô trong cái thư này. Thư gửi cho cộng đoàn Kitô hữu ở Tiểu Á đang bị bách hại, cần được an ủi khuyến khích để sống bền vững trong đức tin, can đảm chịu đựng gian khổ, sống càng ngày càng vững trong đức tin, nhất là trong hoàn cảnh bị bách hại, chịu đựng những cái đau khổ vì Chúa. Và tác giả nêu gương Chúa Kitô chịu nạn đúng như họ đã được kêu gọi khi chịu phép rửa tội. Tác giả muốn giúp các tín hữu vững lòng trông cậy vào công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô là nguồn mạch sự can đảm và hy vọng. Như vậy là thư thứ nhất của thánh Phêrô viết chắc chắn là trước năm 64, là cái năm ngài tử đạo. Thư thứ hai thánh Phêrô, thật sự cái thư này á thì người ta mặc dù là gọi là của thánh Phêrô nhưng mà chắc không phải của thánh Phêrô rồi. Người ta đã nhận ra phải theo như là phân tách thì đó, thì chắc là không phải là của thánh Phêrô mà của một vị khác. Thư này do một người khuyết danh viết khoảng năm 90 hoặc là năm 125, lúc mà hội thánh đã góp nhặt các thư của thánh Phêrô và coi là kinh thánh ngang với cựu ước. Ở chương 10, chương 3 thư 2 Phêrô câu 15 16 nó như thế này này: anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em. Như vậy cái thư này nhắc lại các thư của thánh Phaolô như là một phần của kinh thánh, có thể nói như vậy. Theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông, tác giả nói như vậy. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong kinh thánh, ví thư của thánh Phaolô như là kinh thánh cựu ước, bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Như vậy là tác giả của thư thứ hai Phêrô cho hiểu là cái thời viết cái thư thứ hai Phêrô này á, thì các thư của Thánh Phaolô đã được gom lại thành một bộ, và cái các cái thư đó được coi như là ngang hàng với Kinh Thánh Cựu Ước. Có lẽ thư được viết trong hoàn cảnh một số cộng đoàn bị phân hóa và phải đương đầu với những khó khăn do các lạc thuyết ngộ đạo. Cái thời bấy giờ, khoảng đầu thế kỷ thứ hai ấy, thì có nhiều những cái giáo thuyết mới ra đời có thể là nguy hại đến đức tin. Cho nên giáo hội thời ấy gặp những cái khó khăn mới như vậy đó. Thư dựa vào giáo lý về ngày cuối cùng để khuyên nhủ các tín hữu phải sống sao trong lúc chờ đợi Chúa lại đến. Tức là có những lúc người ta nghĩ thời bây giờ là Chúa Giêsu quang lâm đến nơi này, cho nên người ta chờ đợi Chúa, cho nên không làm ăn gì hết. Thế thì Thánh Phaolô nhắc nhở cho giáo dân là Chúa chưa đến đâu, và cho đến bây giờ chúng ta thấy là cũng còn đang chờ đợi Chúa đến. Thế thì cái hoàn cảnh của thời bấy giờ ở cái thư thứ hai của Phêrô này nó có cái chuyện như vậy. Người ta ngóng ngóng chờ Chúa, cho nên có những người không có làm ăn gì hết, cứ chờ đợi thôi. Rồi đến nơi ba thư của Thánh Gioan. Ba lá thư này được viết vào mấy năm cuối của thế kỷ thứ nhất và được truyền thống hội thánh coi là của Thánh Gioan, tác giả tin mừng thứ tư. Đại khái nói chung ở đây là Thánh Gioan nhắc nhở người ta những cái điều sau đây. Thứ nhất là phải tránh tội lỗi. Rồi thứ hai là sống bác ái. Đó là cái điều mà cốt lõi của Kitô giáo. Thứ ba là coi chừng thế gian. Chúng ta biết là trong tin mừng Gioan cũng như là các thư có cái từ thế gian hiểu theo cái nghĩa như là nghịch với Chúa Kitô, nghịch với Hội Thánh. Cho nên coi chừng cái thế gian đó. Rồi tiếp theo là đề phòng các người phản Kitô, chống lại Chúa Kitô. Tiếp theo là sống như con cái Thiên Chúa. Và cuối cùng là cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Đó là những tư tưởng của các cái thư Thánh Gioan đây. Cả ba thư đều nhằm giúp những cộng đoàn Kitô hữu đang gặp khó khăn. Những địch thủ của các thư lá thư ấy mà các thư ấy vạch mặt chính là thành phần xưa của cộng đoàn, cũng là những tín hữu đã từng sống với nhau nhưng mà bây giờ họ đã thay đổi. Những người đó chủ trương Đức Giêsu lịch sử không phải là Thiên Chúa, cái đạo lý rất là nghiêm trọng, không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa nữa. Đằng khác họ cho là họ không có tội và được tự do, không phải giữ luật yêu thương. Cái luật yêu thương là cái luật cốt lõi của Kitô giáo, mà không giữ cái luật đó thì còn đâu còn cái gì nữa. Đối diện với sự sai lạc trầm trọng ấy, Thánh Gioan chỉ cho biết cứ dấu nào mà nhận ra ai là con cái đích thực của Thiên Chúa, mình thương yêu nhau thì mình là con cái của Chúa. Với những điều tóm tắt tôi vừa nói lại vừa rồi đó, nó gồm có những cái điều như thế. Thánh Gioan quả quyết rằng đức tin và tình yêu là luật của các môn đệ Chúa Kitô. Đức tin là cốt lõi, tình yêu coi như là về vấn đề thực hành. Luật ghi dấu một giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là cái luật tình yêu xuất phát từ đức tin. Bởi vì cả đức tin và tình yêu đều đem đến từ Đức Kitô và được khắc sâu trong trái tim mọi người. Trong ba thư đó thì hai thư đầu viết cho các tín hữu ở Tiểu Á, còn cái thư thứ ba đó viết cho một người tên là Gaio, khen ngợi ông này về lòng đạo đức của ông ấy, và kêu gọi ông ấy giúp đỡ thêm các cái vị thừa sai, các vị đi truyền giáo, tất nhiên giúp đỡ về vấn đề vật chất. Rồi tiếp theo là thư Thánh Giuđa. Thánh Giuđa đây nói là thư được viết khoảng năm 80 hay là 90 do một môn đệ của Giuđa là người có bà con với Chúa Giêsu ở trong tin mừng trong nhóm 12 tông đồ đấy, có hai Giuđa, Giuđa Iscariot thì ai cũng biết, nhưng mà ông Giuđa này ít người để ý đến, ông ấy cũng là người họ hàng với Chúa Giêsu. có lẽ gửi cho một cộng đoàn tín hữu gốc Do Thái đang phải đương đầu với lạc thuyết ngộ đạo. Tức là ngộ đạo là những cái thuyết mà người ta nghĩ rằng người ta biết được những cái chuyện bí nhiệm, không phải do mặc khải, không phải do giáo lý của giáo hội, mà do mặc khải riêng, tư riêng. Những người theo hướng phóng túng về luân lý, mặt về phương diện đời sống á, thì họ sống gọi là như là thoải mái về vấn đề gọi là luân lý. Tác giả dựa trên Kinh Thánh và các sách vở xưa để rút ra kết luận sống cho độc giả. Kinh Thánh là lời Chúa, cho nên thì nếu mà không dựa trên Kinh Thánh ấy, thì chả biết dựa vào cái gì nữa.